This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc có thể gọi điện thoại đến văn phòng. Và chúng tôi sẽ thông báo số điện thoại cho quý vị trong phần giữa và phần cuối của chương trình. Và một tại Asia Times Square, quý vị cũng có thể ghé qua nơi này để tham khảo tại văn phòng của luật sư Michael Cao hay gọi điện thoại. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp qua đường dây điện thoại để gửi câu hỏi tham khảo đến luật sư Michael Cao về vấn đề có liên quan đến tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè, visa du học, visa đầu tư, hoặc quý vị đang gặp trục trặc trong hồ sơ bảo lãnh anh chị em, hay quý vị có đang có những câu hỏi thắc mắc có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, con. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Chào anh Việt Tấn, rất là hân hạnh chào quý vị ở đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là trong tuần lễ này Visa Bulletin có gì thay đổi hoặc là có mới không ạ, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là cái thông tin Visa Bulletin nó mới ra ngày hôm qua nha. Visa Bulletin cho tháng 5 năm 2017 mới ra ngày hôm qua. Để Michael xin 2-3 phút để trình bày cái Visa Bulletin mới nhất cho diện chính nhất là diện F1. F1 là ba má quốc tịch, bà lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng rồi người ta giải quyết tháng 15 tháng 10 năm 2010. Tháng này là 8 tây tháng 12 năm 2010. 8 tây tháng 12 năm 2010 rất là tốt. Một tháng đi được có 7 tuần cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch, bà lãnh cho con có gia đình tháng rồi là 15 tháng 5 năm 2005. Tháng này là 15 tháng 6 năm 2005. Tháng đi được tháng 15 tháng 6 năm 2005 là cái thông tin mới nhất. Anh chị em đó là F4. Một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam tháng rồi là 8 tây tháng 5 năm 2004. Tháng này là 8 tây tháng 5 năm 2004, không thay đổi cho diện anh chị em, rất tiếc. Tháng nó ngừng, nó không đi được ngày nào. Hy vọng là tháng tới nó sẽ tiếp tục tiến hành. Và cuối cùng là F2A và 2B, một người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh như thân nhân. Trước nhất là F2A là ba má thẻ xanh và lãnh như con dưới 21, không có gia đình, hoặc là một người thẻ xanh và lãnh như vợ chồng. Tháng rồi là 8 tây tháng 6 năm 2015. Tháng này là 15 tháng 7 năm 2015, 15 tháng 7 năm 2015 cũng khá tốt, cỡ gần 2 năm cho diện F2A. Và cuối cùng là F2B, một người thời sinh mà lớn như con trên 21, không có gia đình tháng rồi là 15 tháng 9 năm 2010. Tháng này là 1 tây tháng 10 năm 2010. Cái đó là cái diện F2B. Là Michael xin lưu ý nha, là hồi đó là F2B và F1 nếu mà so sánh thì cái thời sinh lúc nào nó cũng đi lẹ hơn. Thời sinh mà lớn như con trên 21 không có gia đình, nhưng hiện tại F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không gia đình, hiện tại người ta giải quyết tới 8 tới tháng 12 năm 2010. F2B là thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, bây giờ là 1 tới tháng 10 năm 2010, chậm hơn cái diện F1 2 tháng, hơn 2 tháng. Cho những quý vị nào mà quyết định là giải quyết theo diện F2B, tuy là mình vô quốc tịch nha, mình có thể là thay đổi ngược lại. Nếu mà phải đoán thì Michael nghĩ cái diện F1 nó sẽ qua mặt cái F2B mà nó qua luôn, là tại thông thường là một người quốc tịch lúc nào cũng ưu tiên hơn là một người thẻ xanh. Hiện tại là F1 nó lẹ hơn là F2B hơn 2 tháng. Một lần nữa đó là 8 tháng 12 năm 2010 so sánh như là 1 tháng 10 năm 2010. Đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất mới ra ngày hôm qua, anh Việt Tấn. Dạ
vâng. Và Tấn không biết là cái lệ phí và cho những cái chương trình mà có thay đổi gì không thưa luật sư trong năm nay ạ?
Dạ vâng, cái lệ phí thì nó thay đổi từ 23 tháng 12 của năm rồi anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
22 tháng 12 là những cái phí của những cái đơn, ví dụ như đơn 130, đơn 485, 765, vân vân, những cái đơn mà mình dùng để bảo lãnh thân nhân gia đình thì 23 tháng 12 rồi mà nó lên nói chung là cái phí nào nó cũng lên chút 50, 70 nhưng mà nó lên hết. Dạ.
Những người nào mà chưa có đi xin quốc tịch hoặc là làm những cái đơn chần chờ là thời gian nó cứ lên.
Nó giống như nó cứ lên thường xuyên, cứ 2-3 năm nó lên lần, 2-3 năm lên lần.
Dạ vâng.
Dạ.
Việc tới xin được tiếp chuyện vị thính giả đầu tiên trong chương trình Hello, có hai vị đang giữ đường dây. Hello.
Hello, với chị Thắng và tôi Thắng.
Dạ đúng rồi, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là chú Năm nghiệp ở Bình Tân.
Mời chú Năm.
Xin hỏi mấy người cao quá. Là tôi có hồ sơ, con tôi làm là tháng 5 2010 hết, mà cho một đứa, hai đứa là chị với đứa anh giữa là một tháng sau có up lưu, còn một đứa thứ ba thì tới 2013 mới có up lưu. Thì là mấy đứa cháu tôi nó có trời tuổi như thế nào cho biết hồ sơ.
Cái câu hỏi là mấy đứa bé, mấy đứa cháu nội cháu ngoại có được ăn theo ba má nó không, nghĩa là ông nội ngoại đứng ra bà lãnh đúng không, ăn thua cái hồ sơ chú ơi. Ví dụ như là cái hồ sơ nào có đứa con lớn nhất, đứa cháu lớn nhất hiện tại?
Cháu lớn nhất là 90
nhưng mà cái đó là ba má của nó là được bà lãnh đó, là mở hồ sơ từ hồi nào và chấp thuận hồi nào?
Tôi mở hồ sơ năm tháng 10 mà 6 tháng 10 nó chấp thuận rồi.
Nó nội này năm mấy?
Năm 2010.
Tháng 10 năm 2010 mà đây là ba má quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình hả?
Dạ.
Ngày mấy chấp thuận?
Rồi tháng 5 2010 tới tháng 6 2010 chấp thuận rồi.
Trời đất, có 1 tháng là chấp thuận.
Có 1 tháng hả? Ồ. Thì trước bà nội nó lãnh rồi là bà nội nó chết đó.
Dạ.
Làm lại đó.
Giống như cái hồ sơ này ngày xưa là bà nội bảo lãnh.
Là hồ sơ thay thế đúng không?
Dạ, bây giờ tôi làm được cái khác thay thế.
No, cái này là thay thế, là mở lại hồ sơ mới. Chắc là hồ sơ
mở
mới.
Hồ sơ mới. Mở hồ sơ mới.
Mà mở hồ sơ mới mà có 1 tháng được chấp thuận là không có xong rồi. Mấy đứa bé mà bây giờ nó 20 tuổi mà bây giờ F3 nó vẫn còn cỡ, nó mới giữ tới 2-5 mà mình nộp 2010 là không xong rồi. Dạ. Yeah.
Thì là 96-97 được không?
96-97 giờ là 19-20 rồi đúng không? 21 rồi mà,
dạ,
mà mình nộp là 2010 mà bây giờ nó mới giờ mới tới 2005 mà còn ít nhất là 5-6 năm nữa mới tới, mà tới giờ nó tới là mấy đứa bé 26-27 mà cái thời gian chờ đợi có được có 1 tháng là trừ lại là dư rồi chú ơi, nó hơi khó.
Không, cái đứa thứ tư đó là 1996 đó, và đứa 2013 mới đó luôn.
2013. Nói vậy với chú bây giờ nó hơi khó đoán á chú ơi. Bây giờ chắc nói trước cũng khó lắm, tại vì mình nộp 2010 nó vẫn còn 5-6 năm nữa, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 6 hay là 5. Này F3 là ba má quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình đúng không?
Dạ đúng.
Nó vẫn còn lâu lắm, khó đoán lắm chú ơi, hay là đợi thêm 2-3 năm nữa đi rồi cái gì chú gọi lại rồi mình có thể check lại. Chứ bây giờ cũng không biết.
Dạ. 2-3 năm nữa tôi ra ngoài văn phòng của luật sư đồ họ.
Dạ, chú cứ cầm receipt, cầm cái hóa đơn mà nó để là approve, chấp thuận á, mình ra đó mình tính toán lại lắm chú ơi, không khó đâu. Dạ.
Xin chào chú. Dạ.
Dạ.
Quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư, và quý vị hãy tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110, và xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Cho biết quý danh và vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn. Hello. Tôi nghe nhỏ lắm, bây giờ cầm điện thoại gần sát tôi. Tôi nghe điện thoại rất là nhỏ thưa chú. Chú vặn máy nhỏ là dùm và cầm điện thoại lên.
Dạ rồi.
Rồi xin mời, tôi biết tên luôn. Máy vẫn còn lớn quá.
Dạ chào anh Cao, em tên Vinh anh.
Anh Vinh, dạ.
Mời anh Vinh.
Dạ em có câu hỏi này với anh Cao.
Yeah.
Là mẹ của em là qua Mỹ năm 1998 rồi 2011 phụ về Việt Nam luôn á.
Yeah.
Nhưng mà không có làm thủ tục hồi hương. Thì bây giờ sang năm mẹ em muốn qua đây để dự cái lễ tốt nghiệp của con em á.
Yeah.
Mùa hè năm sau á thì cái xác suất mà mình xin đi nó có dễ không anh?
Mẹ của anh có giữ thẻ xanh hay là vô quốc tịch?
Dạ mẹ em chưa vô quốc tịch anh.
Nghĩa là thẻ xanh mà đi lâu rồi đúng không? Đi bao lâu rồi anh?
Đi năm 98 anh. Nhưng mà 2011 mà mẹ em về Việt Nam luôn rồi. Về ở luôn chứ không có hoài
lại. Nghĩa là nói chung là
có làm thủ tục hồi hương.
Ở Việt Nam là 6 năm rồi. Ok. Thì cái câu hỏi là giờ muốn qua Mỹ hè năm tới, đúng không anh? Là giờ có cách nào?
Dạ, qua đây dự cái lễ tốt nghiệp của con gái em á, thì có cần cái thư mời được gì không?
Dạ, dạ. Nó có
cái thư mời được gì không?
Nó có hai cách anh ơi. Cái cách đầu tiên là anh mở hồ sơ giờ luôn, bà lãnh mẹ lại định cư. Ví dụ như anh cố tịch bà lãnh cho mẹ, thì là trong vòng năm đi phỏng vấn là hy vọng là hè nó kịp. Cái đó là định cư. Nếu mà không muốn định cư mà muốn thử mà đi xin đi du lịch á, thì nói mẹ xin ngay từ giờ đi. Từ giờ nè, xin luôn. Xin cái visa đi du lịch. Nói với lãnh sự là hồi đó tôi có thẻ xanh, năm 2011 tôi về là Việt Nam tôi bỏ thẻ xanh luôn. Bây giờ tôi muốn đi qua đó thăm mấy đứa cháu rồi, chứ không tôi không có ý định là ở lại. Thì người ta cũng tin á, người ta thế nào người ta cũng cấp à. Và cái lý do là mình có cơ hội định cư mà mình không định cư, nghĩa là mình đâu có ý định định cư nữa, anh hiểu không? Nhưng mà mình nên xin từ bây giờ nè, xin từ bây giờ đó thì mới biết là mình có được visa hay không để hè năm tới mới có cơ hội đi. Xin bây giờ nếu nó cấp thì đi qua Mỹ rồi đi 2-3 tuần tháng về lại Việt Nam rồi năm sau lại đi tiếp. Thì nó còn đỡ hơn là nếu mà đợi tới phút cuối, nhiều khi xin đó, nó không cho thì lại lúc đó lại mất cơ hội. Dạ.
Dạ, còn nếu mà bây giờ mà anh liên hệ với anh Cao ở văn phòng anh Cao mà làm giấy tờ bảo lãnh đó thì tháng 5 mẹ em qua được không?
Thì đó thường là con quốc tịch bảo lãnh cho mẹ thường là nó cỡ một năm anh. Cỡ một năm đi phỏng vấn đâu đó, nhưng mà nó không có chính xác nha anh. Nhiều khi nó lẹ hơn năm, nhiều khi nó chậm hơn, cái đó khó nói lắm. Bởi vậy mới nói là nếu mà muốn kịp hè thì mình nên bắt đầu ngay từ giờ luôn. Dạ.
À. Dạ. Như vậy thì mình có cần phải có thư mời không anh?
Nó no, cái đó là định cư mà đâu cần thư mời anh. Miễn sao là con ruột mẹ.
Dạ không, em nói nếu mà trường hợp mình không làm giấy tờ bảo lãnh á mà mình đi xin du lịch thôi á, mình có cần cái thư mời từ trường bên này không?
Dạ không anh ơi, anh cứ nói mẹ của anh liên lạc với lại dịch vụ ở bển á, mình điền cái đơn DS-160 xong rồi mình cứ nói thẳng là tôi đâu có ý định định cư ở Mỹ khi mà đi phỏng vấn anh. Dạ.
Dạ. Anh Cao có thể recommend anh cái văn phòng đại diện nào của anh ở Việt Nam không?
À, anh cứ liên lạc bên này đi anh, cần anh cứ liên lạc với văn phòng bên này thì bên văn phòng bên này của em sẽ liên lạc với văn phòng của em ở bên Việt Nam anh.
À, liên hệ bên Việt Nam chứ không phải liên hệ bên văn phòng anh Cao hả?
No, liên lạc ở đây nè, liên hệ ở đây nè. Nha.
Dạ, là xin đi du lịch đó anh.
Văn phòng của Michael á, cố chương trình đi nha.
Dạ.
Rồi, thank you anh nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, và quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, yeah, hello. Chào anh Tấn, chào chào anh Michael. Cho em hỏi thì em có hai bà chị đi qua đi du lịch mà đậu rồi, khi mà đi phỏng vấn thì xin đi chỉ có 1 tháng thôi.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ mua vé máy bay đi 3 tháng, ở lại 3 tháng được không anh?
Dạ, yeah. Cái lần đầu tiên đi hay là gì chị?
Dạ, yeah, lần đầu tiên đi anh.
Yeah. Nhiều khi lần đầu tiên nếu mà mình hứa hẹn với lãnh sự mình nên giữ lời hứa chị, nếu mà được. Dạ.
Ủa vậy, chỉ được tháng thôi anh?
No. Chị đừng có hiểu lầm. Cái luật á, là khi mà vô hải quan á, thì nó hỏi mình mục đích của chuyến đi là gì, thì đương nhiên mình nói là mình đi thăm bà chị, thăm bà con ở bên Mỹ. Thông thường thì nó bấm cho 6 tháng. Okay.
Yeah.
Nhưng mà ý của Michael nói là bây giờ mình ở 3 tháng đi, xong rồi mình về lại Việt Nam. Nhiều khi mai mốt mình renew cái visa, nó nói tại sao hồi đó đi phỏng vấn hứa hẹn có 1 tháng mà giờ đi 3 tháng. Ý nói là vậy. Nếu mà mình đi đúng theo lời hứa, okay, mà trở lại rồi mai mốt đi tiếp, hay là mai mốt năm sau renew lại cái visa thì nó dễ lắm chị. Dạ.
Coi như bây giờ nếu mà chị em xin đi 3 tháng, chị em đi chưa được 3 tháng chị em về là ok phải không anh?
Ăn thua là nó cho vô hải quan, thường thường là hải quan nó cho vô 6 tháng thì đi 2-3 tháng thì cũng ok. Nhưng mà nếu mà mình đã hứa hẹn với lãnh sự á, thì mình nên giữ, còn nếu không á, thì cũng ok chị. Dạ.
Dạ, từ vì em cứ sợ là khi đi xin 1 tháng mà giờ 3 tháng biết có cái trục trặc gì không. Đại khái là ý em là như vậy, mà dạ, đi 3 tháng cho ok anh hả?
Dạ. Miễn sao là nó dưới cái thời điểm mà nó cấp visa vô Mỹ chị, thường thường là nó cấp 6 tháng.
Dạ, đúng rồi, khi mà tới hải quan ở phi trường Mỹ anh hả?
Dạ.
Phải không anh?
Dạ vâng chị.
Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ vâng chị.
Dạ. Chúc anh làm việc vui vẻ.
Dạ, cảm ơn chị.
817-899-4110, 817-899-4110. Vừa rồi có hai vị thính giả đang gọi vô và xin gọi trở lại nhé. Quý vị đang trong chương trình nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và sau chương trình thì như thường ngày quý vị có thể gọi đến ghé qua hai văn phòng, một tại Cali Saigon Mall và một tại Asia Times Square để tham khảo trong những lĩnh vực có liên quan đến di trú. Bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ hoặc là gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình ở đâu. Rồi quý vị muốn tìm hiểu về visa đầu tư hoặc là visa du học, quý vị cũng có thể ghé qua hai văn phòng để lấy hẹn với luật sư Mai của Cao. Quý vị nhớ là lần đầu tham khảo cũng miễn phí. Và 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và thưa luật sư, như trong trường hợp luật sư vừa nói với một cái câu hỏi rất là thông thường vừa rồi của vị thính giả mà nói có hai người đi du lịch đó, thì trong cái phần hiểu lầm có nhiều người thấy trong đó cho đi 6 tháng, quốc luôn 6 tháng. Xong rồi khi mà trở về Việt Nam đi phỏng vấn online. Đầu tiên là renew online thì thấy họ gửi giấy về
yêu cầu
họ yêu cầu gặp mặt để phỏng vấn. Thì cái trường hợp đó có phải đúng như trường hợp luật sư vừa nói là mình hứa với người ta đi 1 tháng mà mình thấy giấy tờ 6 tháng ngon quá mình quất luôn 6 tháng thì
Tại vì lãnh sự nó sẽ đặt cái câu hỏi là anh có ràng buộc ở Việt Nam mà sao rảnh quá đi được, đi luôn đi hết 6 tháng luôn mà hồi trước vô hứa hẹn là có 1 tháng 1, đúng không? Nó cũng khó trả lời lắm, tại vì chính phủ Mỹ nó coi rất là trọng, rất là quan trọng cái lời nói của mình.
Như vậy thì ngày đầu lần đầu tiên là phải gieo cái niềm tin và lần sau muốn đi mấy tháng thì đi
thông thường là vậy.
Ý như vậy. Miễn sao đi về là được rồi, lần sau thì là chắc cứu rồi.
Một khi mà mình đi mình về lại Nhật Tấn là lãnh sự người ta tin tưởng rồi.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo. 817-899-4110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ nhé. Chúng tôi có hai vị đang đợi. Hello.
Hello, dạ chào anh.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tên Thanh ạ, cô
ấy. Mời cô Thanh.
Cho hỏi. Dạ. Giống như khi mà mình bị đụng xe đó, mình mướn luật sư để mà lo về giống như cho mình đi bác sĩ này kia thì cái tiền luật sư phí nó có
chị ký chị ơi thông nha. Thì người ta để là người ta lấy 33%, thì tại người ta bao nhiêu tiền túi người ta ra hết những cái chi phí mà làm việc bảo hiểm, chi phí này chi phí kia thì người ta ra tiền túi trước, nhưng mà người ta ngược lại người ta lấy 33% của cái tiền settlement. Cái chữ settlement là cái gì, là bao nhiêu tiền người ta có thể gom lại, người ta có thể là claim mở để lấy lại cho khách hàng. Thì thông thường là nó có include cái PIP. Nó như một lần nữa ăn thua mình với lại luật sư mình thỏa thuận đó chị.
Là khi mình mướn luật sư thì mình nói chuyện thẳng cái vấn đề đó trước khi mà mình ký giấy tờ này kia.
Dạ vâng, những cái chuyện đó thì mình nên thỏa thuận trước khi ký hợp đồng chị ơi. Cũng giống như là chị mua cái xe, cũng giống như là chị mua nhà, mình trả giá đúng không? Mình nên rõ ràng trước khi mình ký hợp đồng.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ xin chào. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello, xin chào bên gia tiếp theo.
Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello, xin chào bên gia tiếp theo.
Vâng, xin bật máy nhỏ lại và vị thính giả này đang giữ đường dây đó. Hello. Dạ, chị bật máy nhỏ lại, chị đừng nghe trong máy nha. Chị ở tiểu bang khác phải không?
Hello.
Dạ, chị cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Châu.
Mời chị Châu. Chị Châu có thể gửi câu hỏi được rồi ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm nhưng mà cái này là vấn đề nhà cửa đó.
Dạ.
Tôi đang mua một căn nhà đó, nhưng mà tôi muốn để con tôi ở bên Việt Nam đứng tên. Thì nếu mà không có tên tôi trong đó thì nó có vấn đề gì không ạ? Nghĩa là sau này cái căn nhà đó con tôi hiện tại nó đang ở Việt Nam. Thì cái người builder đó thì họ vẫn đồng ý cho cái người con tôi đứng tên, rồi họ kêu mình là cho họ biết cái bank của mình có bao nhiêu tiền, thì mình ở trong Mỹ mình có được bao nhiêu tiền đó thì mình cũng in ra cho họ. Rồi còn tôi có in cái bank của tôi ở bên Việt Nam á, rồi cho họ xem thì họ đồng ý ký hợp đồng với con tôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ không có tên tôi trong đó thì sau này á, nếu mà mình ở trong cái nhà đó thì nó có rồi mình có, tôi ở đây tôi có một cái thằng nhỏ nó đang học high school nữa, nó có thể học được không ạ? Nó có thể đi học ở ngay cái khu vực ở đó được không ạ?
Cái câu hỏi đầu tiên là người nước ngoài đứng tên nhà được không? Cái câu trả lời là yes chị, một người Việt Nam được quyền đứng tên nhà bên Mỹ được chứ. Cái câu hỏi thứ nhì là nếu mà đứng tên được thì rắc rối cái gì? Thì rắc rối là nếu mà muốn mua bán nhà thì phải có mặt ký. Chứ đôi khi mà vắng mà ủy quyền thì cũng có thể là được, nhưng mà nó hơi rắc rối. về cái vấn đề mua bán nhà. Thứ ba là khi mua bán nhà thì nó lại rắc rối nữa về liên quan tới thuế, là tại thuế nó có cái luật là người nước ngoài đóng thuế nhiều hơn. Nó phải căn cứ theo cái luật nó gọi là FOTA, Foreign Investor, những người mà ở nước ngoài đầu tư vô bất động sản mua bán nhà. Khi mà bán đi thì ở đây cái thủ tục mà mua bán nhà người ta phải giữ lại một bao nhiêu phần trăm đó để đóng cho sở thuế. Bởi vậy nó hơi bất tiện cho người nước ngoài đứng tên nhà. Nếu mà mình không mua bán thì ok, thường thường nó ok. Nhưng mà nếu mà mua bán nhà thì nó hơi rắc rối cho những người nước ngoài đứng tên. Câu hỏi cuối cùng là nếu người em trai ở ké mà sử dụng cái địa chỉ được không thì đương nhiên là được chứ. Miễn sao là mình ở đó, mình dùng cái địa chỉ đó mình đi học cấp 3 high school ở đó thôi chứ cô. Dạ.
Hello cô ơi.
Đâu có vấn đề.
Vậy rồi rồi, cô nghe rồi ha.
Alo, dạ.
Rồi, xin chào cô nha.
Dạ. Dạ.
Có gì nếu mà cô còn thắc mắc thì cô hỏi vào chương trình sau hoặc là gọi văn phòng luật sư Michael Cao, cô tham khảo quen ghé qua về vấn đề mà bảo lãnh hay là vấn đề về lĩnh vực mà là văn phòng của luật sư Michael Cao là tai nạn với lại visa du học, visa đầu tư và
di trú.
Dạ, dạ vâng. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh ạ. À. Hello.
Tùng.
Mời anh Tùng.
Anh Tùng.
Xin lỗi luật sư Cao, cho em hỏi. Vợ em bị bán hồ sơ á, rồi nó gửi tờ giấy về, nó nói người bảo lãnh có quyền khiếu nại. Thì mình khiếu nại thì sao anh ạ?
Mình khiếu nại theo cái sự hướng dẫn của cái đơn. Ví dụ như là mình có thể là điền cái đơn 290B để khiếu nại. Nhưng mà anh phải hiểu cái lý do tại sao mà người ta từ chối hồ sơ, vân vân.
Đó, nghi ngờ giả.
Dạ, yeah, thì ví dụ như là không có đủ bằng chứng hay là phỏng vấn yếu á, nhiều câu hỏi người ta hỏi là ông chồng bên Mỹ làm gì á, mình không biết. Thì mình khiếu nại, mình có thể là đợi cho cái hồ sơ nó về, nó sẽ gửi qua sở di trú, mình khiếu nại. Mình có thể là mở hồ sơ mới hoặc là mình có thể tạo ra thêm bằng chứng nghĩa là mình vẫn tiếp tục chung với vợ, vẫn đi về giữ thêm vé máy bay, có baby, có này kia vân vân. Dạ, ăn thua.
Yeah. Baby thì không có rồi đó.
Dạ,
không có baby thì sướng rồi.
Dạ, ý
có baby là khỏi lì chói.
Dạ, ý của Michael là mình có thể là tiếp tục cái sự liên hệ với nhau, rồi có thể là mở hồ sơ khác. Cái đó không biết được, anh phải thuyết phục lãnh sự anh là tại một khi đã bát rồi, một khi nó có một cái kinh nghiệm mà đối với lãnh sự người ta nghĩ là mình giả rồi, thì mai mốt mà muốn thuyết phục người ta lại nó hơi khó anh ơi. Dạ.
Giờ mình phải đánh, bây giờ anh phải đánh cái chiến dịch là nước chảy đá mòn, tức là phải kiên trì ha. 5-10 năm nữa vẫn còn bảo lãnh nha.
Cái đó, cái chuyện nó có thể xảy ra.
Dạ, dạ vâng. Ha anh ha. Chúc may mắn nha anh. Dạ.
Dạ vâng anh. Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, em chào quý anh.
Rồi, xin chào, cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Chi.
Mời cô Chi.
Dạ, em có mở một cái công ty mà chuyên về may mặc đó, thuật sư.
Yeah.
Thì công ty của em tên là Sinh Học Lớp, mà viết tắt là SOL. Thì em chuyên bán quần áo của con nít á, nhưng mà em có mướn một cái chị, tức là chị có thẻ xanh, 10 năm ở Mỹ.
Yeah.
Thì bây giờ em mướn chị đi về Việt Nam để chị làm việc cho em, để chị điều hành công ty của em ở bên Việt Nam á. Thì bây giờ em cần phải làm cái giấy tờ nào để hợp thức hóa, mà nếu mà chị ở bên Việt Nam một thời gian lâu á, ví dụ như 2 năm hoặc 3 năm chẳng hạn như vậy đó.
Yeah.
Thì cái thủ tục mình phải làm như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, cái giấy mà chị muốn làm là cái giấy Reentry Permit nha. Nó gọi là Reentry Permit, cái đơn I-131. Cái mục đích của cái đơn đó là báo cho sở y chú biết là tôi có thẻ xanh, tôi có thể rời nước Mỹ một thời điểm, một thời gian lâu, có thể che một năm, và có thể gần tới 2 năm. Thì tôi báo cho sở y chú biết, thì sở y chú sẽ cấp một cái cuốn sách, nó gọi là Reentry Permit. Nói chung là cái đó là báo cho sở y chú biết là mình có ý định đi lâu dài nào. Cái câu hỏi là có Reentry Permit, nó có đảm bảo là mình vô được nước Mỹ sau khi mình đi 1 năm 9 tháng ở nước ngoài không? Cái câu trả lời là không nha. Cái câu trả lời là không, không chắc chắn là nó cho mình vô lại. Nó có thể nó nói là mình mất cái gốc thẻ xanh của mình. Michael vẫn khuyên nha, xin Reentry Permit thì vẫn xin, nhưng mà mình nên rất là cẩn thận. Nghĩa là sao? Nghĩa là bên Mỹ mình vẫn giữ cái gốc của mình, tuy là có về Việt Nam 2-3 năm, okay? Về Việt Nam 5.5 ví dụ, giữ cái gốc là sao? Là vẫn có nhà, có xe, có con đi học, có thẻ credit card, debit card, vân vân vân, những cái gốc của mình ở bên Mỹ là mình vẫn có ý định định cư. Và dạ. hơn nữa cái mục đích về Việt Nam, lý do mà ở lâu dài là mình đi làm, nghĩa là phải có giấy tờ chứng minh là mình làm hãng xưởng cái gì, là mà làm chức vụ gì đó ở Việt Nam mà trả thuế đàng hoàng, vân vân. Dạ.
Dạ, về cái re-entry permit thì em đã chỉ làm 2 lần rồi.
Dạ.
Và lần thứ 3 là chị vòng sang.
Dạ.
Thì khai thuế thì năm nào chị cũng vẫn khai thuế hết.
Dạ.
Tức là tại vì chị làm việc cho em, thành thử ra tháng nào em vẫn có ký check rồi gửi tiền về Việt Nam, trả tiền lương.
Yeah.
Và có khai thuế đàng hoàng. Thì ý em muốn hỏi là nếu mà trong từ, tại vì em có nghe nói là re-entry permit mình có thể làm limit được 2-3 lần, thôi phải ông luật sư?
Michael dường như là không có limit chị, nhưng mà nhưng mà cái đó Michael phải nghiên cứu lại chị, Michael chứ không có nói chính xác chắc chắn. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên á, là ngoài cái vấn đề trả tiền lương thì mình đang có thêm nữa chị ơi, có thêm. Ví dụ như chị phải giữ nhà cửa, tài khoản ngân hàng, giữ xe, bảo hiểm xe, vân vân, mấy cái đó nên giữ lại. Dạ.
Yeah. Oh, yeah.
Tại khi mà vô hải quan nó hỏi là tại sao đi lâu quá vậy, anh đo, chị đâu có ý định là lại Mỹ đâu, đâu có bằng chứng mà định cư đâu. À, không, tôi vẫn giữ một cái chung cư ở đây, tôi vẫn có tài khoản ngân hàng, tôi vẫn khai thuế, tôi vẫn nhận lương ở đây, đóng thuế đầy đủ, vân vân. Dạ.
Dạ. Dạ, nhưng mà nếu như vậy mình áp cái tên của chị đó vô một cái xe của con chỉ được không anh?
Thì những cái bằng chứng mà ở lại đây, cái đó là một trong những cái bằng chứng thôi chị. Miễn sao là mình chứng minh được là mình có vẫn có ý định định cư, tuy là mình làm ở nước ngoài 2-3 năm lượt. Dạ.
Dạ, dạ. Vậy là mình không có cần phải làm hợp đồng hay làm bất kỳ cái gì hết hả luật sư?
Là sao chị, hợp đồng gì chị?
Hợp đồng là giống như là cái application mà chị muốn là chỉ là công nhân của hãng của em á.
Dạ. Một lần nữa là khi mà vô hải quan á, thì nó chỉ có đặt câu hỏi đó thì mình chứng minh 2 điều. Thứ nhất là tôi vẫn có ý định định cư ở Mỹ. Thứ nhì là tôi đi lâu là tại vì bất đắc dĩ cái chuyện công việc làm, hay một lý do nào đó. Dạ.
Dạ, dạ, ok. Dạ, em cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Dạ.
Xin chào cô. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
À, tôi là tên Henry.
Anh mời anh Henry.
Ok, tôi định hỏi anh với luật sư cái này, có cái câu hỏi này chứ chưa? Tức là tôi mới bảo lãnh bà già vợ bác qua Mỹ đi du lịch được, cái visa nó cho 1 năm mà bác qua Mỹ được 3 tháng hơn.
Yeah.
Nhưng mà qua này bây giờ bà có ý định ở lại thì hôm bà xin, tức là mình đã làm giấy tờ để mình xin ở lại đó.
Yeah.
Mình đã đóng tiền xong rồi, mình đã đi lang thang rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ bà lớn tuổi, bà năm nay là 73, bây giờ bà bệnh, bà yếu quá, bây giờ bà lại muốn về Việt Nam, ví dụ như bà muốn về Việt Nam.
Yeah.
Đó, thì bây giờ có thể là bà đi về Việt Nam có được không, hay là mình phải chờ để khi nào bà có cái giấy tờ ở lại approve xong mà bà mới về Việt Nam được, luật sư?
Well, nếu mà về trước khi mà hồ sơ nó xong đó, thì nó sẽ hủy hồ sơ anh.
Do quỹ hồ sơ, đúng.
Yeah, hồ sơ.
Tức là bà phải ở lại đây để mà là có cái hồ sơ, có giấy tờ, có thể xanh rồi thì bà mới đi Việt Nam được, phải không?
Dạ không anh. Hoặc là đợi ở đây cho tới khi nào mà nhận được cái thẻ đi làm. Thông thường ở trong cái thẻ đi làm, nếu mà anh làm cái thủ tục đúng nha, thì là trong cái thẻ đi làm nó sẽ có cái chữ nó gọi là Service Advance Parole. Advance Parole là cái giấy phép xin rời khỏi nước Mỹ rồi vô nước Mỹ lại. Ok.
Yeah. Tức là 73 tuổi có cần có đi làm, có cái giấy đi làm không?
Dạ không anh. Ý Michael nói là trong cái giấy đi làm nó sẽ có thêm cái giấy nó gọi là Advance Parole, cái thẻ đi làm, cái thẻ màu đỏ đó. Thì nếu mà có được cái Advance Parole thì rời khỏi nước Mỹ vô nước Mỹ lại, cái hồ sơ nó không có bị hủy.
Tức là trong cái hồ sơ đó. Còn hôm nay bây giờ là tốt nhất là nên chờ khi nào cái approve nó có cái giấy tờ approve hết xong xuôi đó. Giấy tờ là bà hết về Việt Nam.
Khi có thể sang.
Ok, cảm ơn.
Xin chào. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị nào còn thắc mắc xin mời tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Lý anh ạ.
Mời cô Lý.
Dạ, em muốn hỏi luật sư Michael Cao là em mở hồ sơ bảo lãnh định bảo lãnh vợ chồng em kết hôn ở Mỹ, mà hôm bữa cái giấy work permit nó về mà nó bị thất lạc. Rồi thì ở office của luật sư Michael ở Houston á, mới làm lại cho em tờ giấy khác. Đấy, thì không biết làm lại thì bao lâu thì mới có lại tờ giấy đó.
Thường là 3-4 tháng nó gửi về chị. Nhưng mà nộp ở Houston hay ở Dallas chị?
Ở Houston ạ.
Yeah, Houston nó hơi lâu chị. Houston bây giờ 13 tháng mới đi phỏng vấn. Yeah, nhưng mà nếu mà đọc lại cái giấy đi làm thường thường là 2-3 tháng chị. Nó gửi về là
cái thì cái giấy đi làm nó không có ảnh hưởng tới cái vấn đề phỏng vấn của mình đúng không ạ?
Dạ không, khi mà đi phỏng vấn mình chỉ cần xác nhận là mình là thiệt thôi chị ơi. Thông thường là cái điều kiện là mình đủ hết rồi khi mình nộp hồ sơ. Cái vấn đề giờ sở hữu chị cũng muốn biết đó là thiệt hay không. Tại vì cái người đó cố tịch bà lãnh cho cái người này đi du học du lịch gì đó. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Vậy thì bây giờ mình làm lại cái giấy quốc permit đó có phải đi lăn tay lại không không?
An Thu là có nộp cái đơn 765 không? Hay là mình yêu cầu là sở di trú gửi lại? Đôi khi người ta gửi mà mình không ai nhận, cái nó trả lại sở di trú. Cái mình yêu cầu nó gửi lại thì là nó lẹ mà không cần lăn tay. Tuy nhiên nếu mà nộp lại cái đơn mới thì phải lăn tay. Dạ,
yeah. Yeah, hôm bữa thì yêu cầu gửi lại thì chờ hoài sở di trú không gửi thì cái cô ở văn phòng luật sư mới nói là lên ký giấy tờ lại và phải
nộp
chụp
lại.
Hình lại,
yeah.
Nộp hình lại.
Nếu mà nộp lại là nộp đơn mới là đi lăn tay á chị. Dạ,
dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào cô. Yeah. Xin cho biết quý danh quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, chào cô, cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Hoàng.
Mời cô Hoàng.
Yeah.
Chào luật sư.
Dạ,
dạ em cho em hỏi là em đi theo diện visa D2 qua bên này được 2 năm rồi.
Wow. Yeah.
Nhưng mà em đi theo diện trị bệnh thì năm nào em cũng về renew visa hết.
Yeah.
Nhưng mà lúc đầu em đi là đi với ông xã, nhưng mà khoảng hơn một năm đổi lại đây thì khoảng mấy tháng đổi lại đây thì tụi em ly dị.
Yeah.
Thì bây giờ không có còn sống chung nữa, nhưng mà em hấp hết visa để khi mà em quay về lại Việt Nam em phỏng vấn á.
Yeah.
Nhưng mà em vẫn đang điều trị bên này thì có ảnh hưởng gì tới visa của em không ạ?
Ảnh hưởng nếu mà nói chuyện mà chị chữa bệnh á, thì chắc là không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nếu mà nói chuyện về cái ràng buộc á, thì nó có thể nó ảnh hưởng. Ok, là ví dụ ý của Michael nói, nó vẫn là B1, B2, nó vẫn là du lịch nha. Nhưng mà ví dụ là chị có chồng ở Việt Nam đi, thì là cái đó ràng buộc, đúng không? Mình đi chồng ở Việt Nam thì qua Mỹ hết lấy chồng được, nghĩa là chồng vẫn ở Việt Nam, đi Mỹ về lại Việt Nam. Chị hiểu. Nhưng mà giờ chị đã ly dị rồi thì là hết ràng buộc rồi, đi qua Mỹ kiếm chồng cưới là lại, thì nó có thể ảnh hưởng chút chút trong cái hồ sơ du lịch du học là về ảnh hưởng tới cái ràng buộc. Dạ.
Nếu như em vẫn chứng minh được là em đang điều trị ở bên này, em không có ý định ở lại,
thì đó là chị có chứng minh được cái không có ý định ở lại hay không, là tại hồi trước còn có chồng, không có chồng ở lại, bây giờ là hết chồng rồi đúng không, ly dị rồi đâu còn chồng nữa.
Là... không, hai vợ chồng em cùng đi qua bên này luôn hồi trước.
Không thì ý Michael nói là bây giờ chị đã ly dị rồi đúng không?
Dạ.
Thì bây giờ về Việt Nam phỏng vấn lại thì là mất đi cái ràng buộc. Dạ.
Dạ.
Chị hiểu.
Dạ.
Chứ...
dạ em.
Dạ. Nó có nó có thể ảnh hưởng chị. Dạ.
Dạ dạ rồi em cảm ơn.
Ly dị rồi thành người dưng rồi phải không thưa luật sư? Tức là
Available.
Là available là người dân là tức là không còn ràng buộc với nhau nữa. Tức là khi cái ngày mà ra tòa mà đã ký rồi mà ra tòa rồi đó
là final, là ly dị rồi. Dạ.
Dạ vâng, còn lúc mà mới ký là chưa ra tòa là chưa final.
Mà ăn thua là ông chánh án ông tòa
dạ,
có ký
dạ.
Hay không? Ông mà ký là final. Dạ.
Ký là xong.
Dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Thạch.
Mời anh Thạch.
Cho em hỏi câu hỏi, bây giờ em đang làm hồ sơ bảo lãnh vợ và con em.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ địa chỉ nhà là địa chỉ nhà đang ở, nhưng mà sắp tới em dự định bán nhà đi, thì bây giờ em phải làm sao để thay đổi địa chỉ như thế nào, để báo lên thế nào trên kia như thế nào á?
Vợ con ở Việt Nam hay ở đây hay đâu?
Ở Việt Nam mà chưa qua.
Dạ. Nếu mà anh đang mở hồ sơ thì anh phải báo sở di trú anh ơi. Anh nên báo cho người ta biết là anh dọn địa chỉ, anh dùng cái đơn AR11 nha. Dạ, anh phải báo cái lý do là cái thủ tục bảo lãnh vợ thân nhân gia đình bây giờ là khi mà sở di trú hoặc là trung tâm visa liên lạc với mình đó, người ta liên lạc với người đứng là bảo lãnh, nhưng người ta không có liên lạc cái người bên Việt Nam.
Dạ đúng rồi, cho nên anh mới hỏi em định bán nha.
Thì đó, nếu mà anh move anh dọn đi chỗ khác, anh phải báo cho người ta biết nha.
AR11 đúng không ạ?
AR Apple or Robert 11. Dạ.
Ok, cảm ơn anh.
Ok, dạ.
Rồi, xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và chương trình chúng tôi đến đây cũng đã hết giờ rồi. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Quý vị có thể gọi số điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc ghé qua văn phòng 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị có thể đến văn phòng để lấy hẹn gặp luật sư Michael Cao. và một tại Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị cũng có thể đến để lấy hẹn cũng như tham khảo lần đầu miễn phí tại văn phòng ở Grand Prairie, Arlington, trong khu Asia Times Square. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn anh đã giới thiệu bên văn phòng, thông tin của văn phòng. Một lần nữa quý vị nào cần liên lạc với văn phòng Michael, rất là cảm ơn quý vị. Liên lạc bên văn phòng ở bên Garland hoặc là bên Grand Prairie. Một lần nữa rất là cảm ơn Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và Michael xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào và xin chào anh Việt Tấn. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư.